Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Mai Vân, Thu Hằng, Anh Vũ và Thành Phương xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ ba 27 tháng 10 năm 2020. Ấn Độ và Hoa Kỳ đạt thỏa thuận quốc phòng về chia sẻ dữ liệu vệ tinh. Hai ứng viên Donald Trump và Joe Biden ra sức thuyết phục cử tri Pennsylvania, tiểu bang được xem là then chốt để giành thắng lợi trong kỳ bầu cử Tổng thống 2020. Tổng thống Pháp triệu tập hai cuộc họp Hội đồng Quốc phòng, Thủ tướng tiếp các đảng phái chính trị và đối tác xã hội để bàn về biện pháp chống làn sóng COVID thứ hai. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tại sao Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan lại gây sự với Pháp? Theo dòng thời sự, theo bác sĩ Pháp tại Trung Quốc sẽ khó chống đại dịch nếu sợ đụng chạm đến tự do cá nhân. Thưa quý vị, vào hôm nay cuộc đối thoại 2 cộng 2 cấp bộ trưởng lần thứ 3 giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ đã mở ra tại New Delhi, với sự tham dự của Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper về phía Mỹ và hai đồng nhiệm Ấn Độ. Ngay trước khi cuộc họp khai mạc, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết là New Delhi đã đạt được một thỏa thuận quân sự với Mỹ về việc chia sẻ dữ liệu vệ tinh rất nhạy cảm.
Trong một cuộc gặp riêng diễn ra trước buổi họp 2 cộng 2, hai bộ trưởng quốc phòng Mỹ-Ấn đã thảo luận thêm về thỏa thuận hợp tác về không gian địa lý BK, cho phép chia sẻ công nghệ quân sự cao cấp, bản đồ không gian địa lý và dữ liệu vệ tinh nhạy cảm giữa quân đội hai nước. Công cuộc hợp tác này sẽ giúp Ấn Độ nâng cao khả năng hoạt động chính xác của tên lửa và máy bay không người lái. Theo hãng tin Anh Reuters, một nguồn tin quốc phòng Ấn Độ cho biết là thỏa thuận BK cũng sẽ cho phép Hoa Kỳ cung cấp các thiết bị hỗ trợ định vị và thiết bị điện tử hàng không tiên tiến trên các máy bay do Mỹ cung cấp cho Ấn Độ. Trong một thông cáo, Bộ Quốc phòng Ấn xác nhận là thỏa thuận BK sẽ được hai bên ký kết trong ngày hôm nay. Cũng trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng, Bộ trưởng Mỹ Mark Esper đã lên tiếng hoan nghênh việc Úc sẽ tham gia các cuộc tập trận hải quân chung vào tháng tới đây cùng với Ấn Độ, Hoa Kỳ và Nhật Bản ngoài khơi vịnh Bengal. Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo một lần nữa đã cho rằng Ấn Độ và Hoa Kỳ phải tập trung đối phó với mối đe dọa đến từ Trung Quốc. Phát biểu trước khi tham gia cuộc họp 2 cộng 2 vào hôm nay, ông Pompeo xác định xin trích. Hôm nay chúng ta có rất nhiều điều để thảo luận. Sự hợp tác của chúng ta để đối phó với đại dịch bắt nguồn từ Vũ Hán, để đối đầu với các mối đe dọa của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên an ninh và tự do nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định trong toàn khu vực. Hết lời dẫn.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng Đức kêu gọi Hoa Kỳ hợp tác với châu Âu để đáp trả Bắc Kinh sau khi Mỹ và châu Âu thành lập một diễn đàn để thảo luận về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc. Các cuộc thảo luận đầu tiên sẽ được tổ chức vào tháng 11.
Thông báo trên được công bố sau cuộc điện đàm hôm thứ Sáu giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và đồng nhiệm Joseph Borrell của Liên hiệp châu Âu. Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post cho biết hôm thứ Bảy, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer đề nghị xây dựng một liên minh thương mại phương Tây mới để đối phó với các hoạt động của Trung Quốc. Ngoại trưởng Đức phát biểu các lợi ích của Đức và của châu Âu cần một trật tự có thể chống lại cả hai mối nguy hiểm đối với tự do mậu dịch. Đối với Bộ trưởng Quốc phòng Đức, hai mối nguy đó là chủ nghĩa tư bản Trung Quốc dưới sự chỉ đạo mạnh mẽ của nhà nước và tư tưởng cô lập đơn phương hành động ở Washington. Bà đặc biệt lo ngại về hành vi thao túng tiền tệ từ lâu nay của Trung Quốc và sự vi phạm nghiêm trọng quyền sở hữu trí tuệ, các điều kiện đầu tư bất bình đẳng và sự cạnh tranh bất bình đẳng do các doanh nghiệp Trung Quốc được nhà nước tài trợ. Trong khi đó, trang mạng Mail Online News hôm qua cho biết ông Gerhard Schuller, lãnh đạo tình báo Đức giai đoạn 2011-2016, đã cảnh báo Trung Quốc sắp thống trị thế giới và châu Âu phải cảnh giác về nguy cơ gián điệp Trung Quốc. Ông nhận định là Bắc Kinh đã rất khéo léo làm lan rộng ảnh hưởng của Trung Quốc ra khắp châu Âu, châu Á và cả châu Phi, và công nghệ của họ đã tiến xa đến mức chính quyền Đức không thể biết liệu chúng có thể được sử dụng vì các mục đích xấu hay không. Cựu lãnh đạo tình báo Đức kêu gọi chính quyền loại tập đoàn Trung Quốc Huawei ra khỏi mạng 5G tại Đức để bớt phụ thuộc vào Bắc Kinh.
Tại Mỹ, chỉ còn một tuần nữa là đến cuộc bỏ phiếu trọng đại. Ông Donald Trump và đối thủ Joe Biden vào hôm qua đã cố chiêu dụ cử tri Pennsylvania, tiểu bang được xem là then chốt để giành thắng lợi.
Tổng thống Trump đã có 3 cuộc meeting tại tiểu bang này. Trong cuộc meeting cuối cùng ở thành phố Martinsburg, ông tuyên bố, nếu thắng ở Pennsylvania, chúng ta sẽ thắng cả trận đấu. Bất chấp những kết quả thăm dò bất lợi, ông Trump dự báo là ông sẽ chiến thắng. Về phần mình, ông Biden xuất hiện một cách kín đáo hơn. Trong cuộc tiếp xúc với các tình nguyện viên và nhà báo, ông cho biết không tự tin quá lố, nhưng hy vọng sẽ chiến thắng ở bang này nhờ ơn Chúa. Ông Biden đã cực lực đả kích Donald Trump về cách xử lý đại dịch. Hiện nay, các cuộc thăm dò dư luận đều cho ông Biden dẫn đầu, nhưng cuộc đọ sức sẽ gay gắt ở một số bang quan trọng. Tại Pennsylvania, ông Biden được 50% dự định bầu, trong lúc ông Trump được 45%. Hơn 20% người được hỏi cho biết là họ đã bỏ phiếu rồi. Còn tại bang Wisconsin, một bang quan trọng khác, ông Joe Biden được 53% dự định bầu, trong lúc ông Trump được 44%. 1/3 số người được hỏi tại đây cũng đã bỏ phiếu rồi. Cách một tuần trước ngày bầu cử, mùng 3 tháng 11, thì có đến 43% cử tri ở tiểu bang Texas đã bầu xong. Tại ba quận chung quanh thành phố Dallas và Austin, số người đã bầu đã vượt qua tổng số người đi bầu của năm 2016. Đảng Cộng Hòa tại bang này có vẻ lo ngại trước số người tham gia bỏ phiếu đông đảo. Cuộc bỏ phiếu trước thời hạn ở Texas sẽ kéo dài đến thứ Bảy.
Vẫn về thời sự Mỹ, tối hôm qua, Thượng viện do Đảng Cộng Hòa chiếm đa số đã thông qua việc bổ nhiệm thẩm phán Amy Coney Barrett vào tòa án tối cao theo đề cử của Tổng thống Donald Trump. Quyết định được Thượng viện thông qua chỉ 8 ngày trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Ông Donald Trump ca ngợi đây là một ngày lịch sử của Hoa Kỳ. Amy Coney Barrett là thẩm phán thứ ba được Tổng thống Trump bổ nhiệm sau khi thẩm phán Ruth Bader Ginsburg qua đời ngày 18 tháng 9. Như vậy, tòa án tối cao Mỹ có tới 6 thẩm phán bảo thủ và chỉ có 3 thẩm phán theo khuynh hướng tiến bộ. Thông tin viên RFI Eric DeSantis tường trình từ San Francisco.
The yeas are 52.
52 oui, 48 non, un vote strictement partisan.
52 phiếu thuận và 48 phiếu chống. Kết quả bỏ phiếu thể hiện rõ xu hướng đảng phái. Tất cả các thượng nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ, còn thượng nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu chống việc bổ nhiệm đối với ứng cử viên của Tổng thống Trump vào tòa án tối cao. Đối với ông Chuck Schumer, lãnh đạo khối nghị sĩ Dân chủ tại Thượng nghị viện, thì thẩm phán Amy Coney Barrett là một mối đe dọa cho những quyền cơ bản của phụ nữ, cho cộng đồng đồng tính chuyển giới LGBT, cho những người lao động và toàn thể người dân Mỹ. Ông phát biểu, hôm nay sẽ mãi mãi là một trong những ngày đen tối nhất trong 231 năm lịch sử của Thượng viện Hoa Kỳ. Bà Amy Coney Barrett, 48 tuổi, là thẩm phán bảo thủ thứ ba do Tổng thống Trump chỉ định và tại vị đến trọn đời, sẽ làm nghiêng hẳn cán cân của cơ quan tài phán cao nhất Hoa Kỳ, vốn từ lâu do các thẩm phán bảo thủ chiếm đa số. Là người Công giáo, mẹ của 7 người con, bà phản đối quyền phá thai, chống chế độ bảo hiểm y tế đã được triển khai dưới thời Tổng thống Barack Obama. Bà cũng là người theo xu hướng nghi ngờ biến đổi khí hậu. Thế nhưng đối với ông Mitch McConnell, đứng đầu Đảng Cộng Hòa ở Thượng nghị viện, thì thẩm phán Amy Coney Barrett là ứng cử viên lý tưởng nhất. Ông nói, đó là một trong những người được đề cử sáng giá nhất, được kính trọng nhất và có trình độ nhất trong thế hệ chúng ta. Chưa bao giờ một thẩm phán lại được bổ nhiệm vào tòa án tối cao Mỹ nhanh chóng và sát ngày bầu cử Tổng thống đến như vậy. Nếu như ông Donald Trump thất cử vào ngày mùng 3 tháng 11 tới, thì Đảng Dân Chủ sẽ yêu cầu thẩm phán Barrett khước từ, nhưng ngay sau khi Thượng viện bỏ phiếu thông qua, bà đã nhanh chóng đến tuyên thệ tại Nhà Trắng.
Eric DeSalve, San Francisco, RFI.
Liên quan đến nước Pháp, căng thẳng giữa Ankara và Paris lại tăng thêm một nấc. Ngày hôm qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi người dân tẩy chay hàng hóa nhập khẩu từ Pháp.
Hãng tin AFP cho biết trong một bài phát biểu tại Ankara, ông Erdogan kêu gọi người dân Thổ Nhĩ Kỳ không chú ý đến, không mua hàng của Pháp. Theo Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp đứng hàng thứ 10 trong danh sách các nước mà Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu nhiều nhất, nhưng Pháp cũng là thị trường xuất khẩu đứng hàng thứ 7 của Thổ Nhĩ Kỳ. Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Pháp vốn đã xấu đi do bất đồng về các hồ sơ Syria, Libya, Đông Địa Trung Hải, nay lại càng căng thẳng sau khi Tổng thống Pháp trong lễ tưởng niệm quốc gia dành cho thầy giáo Samuel Paty bị khủng bố Hồi giáo sát hại ngày 16 tháng 10, hứa sẽ tiếp tục bảo vệ quyền được vẽ tranh biến hòa đến tiên tri Mohammed. Hôm qua cũng là ngày thứ ba liên tiếp mà Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tấn công đồng nghiệp Pháp Macron, cho rằng Tổng thống Pháp có vấn đề về tâm thần và cần đi kiểm tra sức khỏe tâm thần. Ông Erdogan cáo buộc đồng nghiệp Pháp Macron đang chỉ huy một chiến dịch kích động hận thù nhắm vào người Hồi giáo. Trong khi đó thì Tổng thống Pháp Macron lại nhận được sự ủng hộ của các nước châu Âu, nhất là Ý, Hà Lan, Đức, Czech, phát biểu của ông Erdogan bị giới lãnh đạo nhiều nước châu Âu cho là một sự vu khống, một lời xúc phạm thô tục nhắm vào các nguyên tắc và giá trị của châu Âu, không thể chấp nhận được, không thể tha thứ được. Không chỉ nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo các nước láng giềng châu Âu, Tổng thống Pháp Macron còn có sự ủng hộ hiếm hoi của toàn bộ các chính đảng trong nước, trừ đảng cực tả nước Pháp bất khuất. Tuy nhiên, nhiều chính khách nhấn mạnh không phải là họ ủng hộ cá nhân ông Macron, mà là bảo vệ nguyên tố quốc gia Pháp và các giá trị của nền Cộng hòa.
Về xung đột Thượng Karabakh, thỏa thuận ngừng bắn lần thứ ba lại bị phá vỡ. Các trận đánh tiếp diễn vào hôm qua giữa hai bên lâm chiến, tức là quân đội Azerbaijan và lực lượng nước Cộng hòa tự phòng của người Armenia. Hai bên đổ lỗi cho nhau về việc vi phạm quyết định hưu chiến đã được đồng ý ở Washington vào cuối tuần qua. Đặc phái viên RFI Anastasia Bekio tường thuật từ thủ phủ Stepanakert của vùng Thượng Karabakh.
Les échos des tirs d'artillerie lourdes sont parvenus jusque tard dans la nuit à Stepanakert.
Tiếng trọng pháo vang dội đến tận Stepanakert trong đêm. Thành phố chính của vùng Thượng Karabakh đã không bị nhắm vào hôm thứ Hai 26 tháng 10, nhưng các trận đánh đã gia tăng ở vùng Makater, miền Đông Bắc, nơi mà theo các nhà báo Armenia, thì tên lửa Kharg và Smerch đã chút xuống Baktuni ở phía đông và cả ở phía nam. Theo đại diện nhân quyền ở Thượng Karabakh, một thường dân đã thiệt mạng và hai người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Azerbaijan nhắm vào một ngôi làng. Lực lượng Azerbaijan đang tiến công dữ dội nhằm giành quyền kiểm soát hành lang Lachin, cửa ngõ giao thông trên bộ quan trọng nhất giữa Armenia và vùng Thượng Karabakh, và chỉ còn cách thành phố chiến lược này khoảng 10 cây số. Xe chở chiến binh tình nguyện được đưa đến từ Erevan, thủ đô của Armenia, để tăng viện cho lực lượng tại đấy. Thủ tướng Armenia khẳng định trên Facebook là Erevan tiếp tục tôn trọng nghiêm chỉnh việc ngừng bắn. Ông Nikol Pashinyan tuyên bố sẵn sàng thỏa hiệp nhưng bác bỏ khả năng đầu hàng.
Anastasia Bekio, Stepanakert, RFI.
Về dịch bệnh COVID-19, người dân Pháp đang hồi hộp chờ những biện pháp mới của chính phủ để đối phó với làn sóng dịch COVID-19 thứ hai. Trong bối cảnh, những ngày gần đây, virus lây lan với tốc độ nhanh chưa từng có, với những con số cao kỷ lục và các chỉ số dịch bệnh đều xấu đi nghiêm trọng. Theo số liệu cơ quan y tế Pháp công bố vào tối hôm qua, có hơn 26.700 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ. Con số này tuy đã giảm gần một nửa so với số ca nhiễm thường nhật cao kỷ lục hơn 52.000 ca của hôm trước đó, nhưng số ca tử vong lại tăng lên thành 258. Tỷ lệ xét nghiệm dương tính cũng lên đến 17,8% so với tỷ lệ có 4,5% hồi đầu tháng 9. Con số 1.307 người nhập viện trong vòng 24 giờ cũng ở mức cao nhất tính từ ngày 2 tháng 4. Lo ngại về tình hình dịch bệnh vượt tầm kiểm soát, hôm nay và ngày mai, Tổng thống Emmanuel Macron chủ trì hai cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng để bàn về cách đối phó với đại dịch. Trước khi diễn ra cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng vào sáng hôm nay, Bộ trưởng Nội vụ Gérard Darmanin phát biểu trên đài France Inter là nước Pháp cần chuẩn bị tinh thần để có những quyết định khó khăn. Không nói cụ thể, nhưng Bộ trưởng Nội vụ nhấn mạnh nước Pháp sẽ hướng tới các biện pháp nghiêm ngặt hơn, giống như tất cả các nước láng giềng. Trong khi đó, chiều hôm nay, Thủ tướng Jean Castex sẽ tiếp lãnh đạo các đảng phái chính trị để nghe họ đề xuất cũng như trao đổi với các đối tác xã hội về khả năng tăng cường biện pháp chống dịch. Truyền thông Pháp nhắc đến hai khả năng, hoặc là lệnh giới nghiêm được mở rộng cả về không gian và thời gian, gồm cả hai ngày nghỉ cuối tuần, hoặc là nước Pháp bị tái phong tỏa nhưng ít nghiêm ngặt và trong thời gian ngắn hơn đợt một, cho phép trường học tiếp tục mở cửa và duy trì một số hoạt động kinh tế. Trước khả năng tái phong tỏa, nghiệp đoàn dưới chủ các doanh nghiệp vừa và nhỏ sáng hôm nay gióng hồi chuông cảnh báo về nguy cơ nền kinh tế Pháp sẽ sụp đổ trong trường hợp có phong tỏa, dù là toàn diện hay từng phần, bởi các doanh nghiệp hiện nay đã suy yếu rất nhiều so với hồi tháng 3 khi Tổng thống Macron ban hành lệnh phong tỏa đợt 1. Sau đây là một số tin tức khác.
Miền Trung Việt Nam lại chuẩn bị đón bão lớn. Ngày hôm nay 27 tháng 10, khoảng 1 triệu người dân ở miền Trung đã được sơ tán vòng bão Molav, chuẩn bị đổ bộ vào Việt Nam. Theo dự báo, bão Molav có sức gió lên đến 135 km/h vào sáng ngày mai. Trước bão Molav, miền Trung Việt Nam vừa chịu hai cơn bão lớn là số 7 và số 8, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Tại Philippines, bão Molav đã khiến ít nhất 3 thường dân thiệt mạng, 13 người mất tích và hơn 120.000 người phải sơ tán.
Nhật và Mỹ bắt đầu một cuộc tập trận lớn trong bối cảnh lo ngại về Trung Quốc gia tăng. Nhật Bản và Hoa Kỳ vào hôm qua đã bắt đầu các cuộc tập trận trên không, trên biển và trên bộ, chung quanh Nhật Bản để phô trương lực lượng trước sự gia tăng hoạt động quân sự của Trung Quốc trong khu vực. Cuộc tập trận mang tên Clean Swords là cuộc tập trận lớn đầu tiên kể từ khi ông Yoshihide Suga trở thành Thủ tướng Nhật Bản vào tháng trước. Cuộc tập trận này kéo dài cho đến ngày 5 tháng 11. được tổ chức 2 năm một lần, với sự tham gia của hàng chục tàu chiến, hàng trăm máy bay và 46.000 binh sĩ đến từ Nhật Bản và Hoa Kỳ.
Lãnh đạo Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga sẽ đến Bắc Kinh để bàn về kế hoạch tái thiết kinh tế Hồng Kông. Trung tâm tài chính thế giới đã bị suy yếu do tác động của đại dịch COVID-19 và phong trào đấu tranh dân chủ kéo dài. Chuyến đi của bà Lâm sẽ kéo dài 3 ngày. Trong cuộc họp báo hàng tuần, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga hôm nay nhấn mạnh chuyến đi Bắc Kinh chỉ mang mục đích kinh tế.
Trung Quốc chuẩn bị tổ chức diễn đàn đầu tiên về hợp tác hàng hải và điều tiết đại dương. Diễn đàn diễn ra trong 2 ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 11 tới đây và do 3 tổ chức của Trung Quốc cùng với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đồng tổ chức. Nội dung được thảo luận gồm quy định toàn cầu về hợp tác hàng hải và thực tiễn trong khu vực, hiện trạng cấp bách, hợp tác về an ninh và quản lý rủi ro v.v. Trung Quốc đòi chủ quyền hơn 80% diện tích Biển Đông, những yêu sách này đã bị đa số các nước ASEAN, kể cả những nước không có tranh chấp chủ quyền, phản đối, theo tiết lộ của một quan chức Bộ Ngoại giao Indonesia và được hãng thông tấn Antara đăng ngày 24 tháng 10. 35 thành phố trên thế giới tuần hành yêu cầu trả tự do cho 12 thanh niên Hồng Kông bị Trung Quốc bắt giam. Sự kiện được tổ chức trên mạng ngày 26 tháng 10 với 35 thành phố tham gia tại các nước như Mỹ, Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hà Lan, Thụy Điển. Riêng tại Đài Loan, cuộc tuần hành thu hút khoảng 3.000 người tham gia. 12 thanh niên đấu tranh vì dân chủ cho Hồng Kông bị hải cảnh Trung Quốc bắt giữ khi vượt biên sang Đài Loan ngày 12 tháng 8. Các nhà tổ chức lo ngại họ bị tra tấn và ép cùng tự thú.
Về Belarus, lãnh đạo phe đối lập Svetlana Tikhanovskaya hôm qua thông báo tổ chức phong trào đình công đòi Tổng thống Lukashenko ra đi. Tối hôm qua, bà Tikhanovskaya cảm ơn người đình công, gọi họ là anh hùng và khẳng định Belarus đã vượt qua được nỗi sợ bị chính quyền đàn áp. Bà nhấn mạnh phe đối lập sẽ tiếp tục đấu tranh cho đến khi đạt được mục đích.
Mỗi ngày một sự kiện.
Tại sao Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lại gây sự với Pháp? Đây là chủ đề một mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn.
Mối quan hệ giữa Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ chưa bao giờ xấu như hiện nay. Lần đầu tiên trong lịch sử ngoại giao hai nước, ngày 25 tháng 10, Pháp triệu hồi đại sứ nước này tại Ankara để tham vấn nhằm phản đối các phát ngôn gây sốc của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Erdogan khuyên đồng nhiệm Pháp kiểm tra sức khỏe tâm thần sau khi ông Macron tuyên bố tiếp tục đấu tranh chống chủ nghĩa ly khai Hồi giáo cực đoan và cấu trúc Hồi giáo ở Pháp. Phải chăng đây là bước tiếp theo trong lời đe dọa? Ông Macron, ông chưa hết rắc rối với tôi đâu, mà nguyên thủ quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra vài tuần trước đó. Đằng sau thái độ và phát biểu gay gắt là những bất đồng ngày càng lớn giữa Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ về các chủ đề như NATO, căng thẳng ở Đông Địa Trung Hải, vấn đề di dân, các cuộc xung đột ở Syria, Libya, Thượng Karabakh và bây giờ là thêm vấn đề tôn giáo. Dường như theo Ankara, Paris đang cản trở tham vọng của Thổ Nhĩ Kỳ trên trường quốc tế. Pháp bị Tổng thống Erdogan gọi là côn đồ khi điều động 2 chiến đấu cơ Rafale và chiến hạm Lafayette vào tháng 8 năm nay để hỗ trợ chính phủ Hy Lạp, một thành viên của NATO, đối phó với hành động hung hăng của Thổ Nhĩ Kỳ ở Đông Địa Trung Hải. Về cuộc xung đột ở Thượng Karabakh, Tổng thống Pháp khẳng định có 300 chiến binh đã rời Syria để gia nhập đội quân của Baku được Ankara hậu thuẫn. Pháp lên án trách nhiệm lịch sử và hình sự của Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc xung đột ở Libya vì từ năm 2016, Ankara yểm trợ quân sự ngày càng nhiều cho chính phủ Libya. Trong khi đó, Ankara coi Pháp là một cản lực cho hòa bình ở Libya khi ủng hộ phe đối lập. Gần một nửa trong tổng số 300 imam nước ngoài được điều đến Pháp giảng đạo là do cơ quan Hồi giáo tối cao ở Ankara cử đến. Điều này hiện trở thành một vấn đề gây lo ngại vì Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ luôn khẳng định người theo đạo Hồi ở châu Âu bị cư xử như người Do Thái trước Thế chiến thứ hai. Theo ông Dominic Komwazi, chuyên gia về Trung Đông, khi trả lời trang mạng 20 phút ngày 26 tháng 10, thì có hai lý do khiến nguyên thủ Thổ Nhĩ Kỳ tấn công gay gắt đồng nhiệm Pháp về tôn giáo. Thứ nhất là lý do nội bộ, điểm tín nhiệm ở trong nước của ông Erdogan cũng như đảng của ông đang sụt giảm, trong khi nền kinh tế bị ảnh hưởng vì khủng hoảng kinh tế và dịch tễ. Đưa ra những tuyên bố pha trộn khuynh hướng dân tộc và dân túy nhắm vào ông Macron cũng như những tham vọng quốc tế của Pháp là nhằm đánh lạc hướng dư luận để quên đi những vấn đề nội bộ. Thứ hai, ông Erdogan muốn được coi là một tiếng nói có trọng lượng của khối Hồi giáo trước phương Tây. Ông Erdogan đang tìm cách để Thổ Nhĩ Kỳ thay Iran làm thủ lĩnh trong thế giới Hồi giáo, mở rộng bản đồ đế chế Tân Ottoman. Bối cảnh Iran suy yếu, Ai Cập không còn mạnh, nhiều nước Hồi giáo bắt tay với Israel dường như là cơ hội tốt cho Ankara. Vẫn theo phân tích của ông Dominic Moisi, Pháp bị nhắm đến vì không mạnh bằng Hoa Kỳ và Trung Quốc. Cần nhắc lại là Ankara thờ ơ trước chính sách chấn áp và đồng hóa người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương mà Bắc Kinh tiến hành từ nhiều năm nay. Đúng là hàng hóa của Pháp bị rút khỏi nhiều siêu thị cửa hàng ở một số nước như Jordani, Qatar, nhưng theo một số chuyên gia thì tạm thời phong trào tẩy chay này chưa đến mức báo động và cần theo dõi thêm. Dù chỉ có 3% hàng xuất khẩu của Pháp được xuất sang khu vực Trung Đông, nhiều chính trị gia kêu gọi các tập đoàn có hàng bị tẩy chay không nên nhân nhượng vào thời điểm này. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ muốn thu hút sự chú ý và đã được toại nguyện. Ngày 26 tháng 10, rất nhiều nước láng giềng châu Âu của Pháp đã lên tiếng chỉ trích phát biểu của ông Erdogan. Liệu một liên minh mới có thể sẽ được hình thành để kiềm chế tham vọng của Xuân Tông Erdogan hay không?
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Anh Vũ biên soạn. Sau đó mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế, xung khắc thương mại, những trận chiến bất phần thắng bại của Donald Trump. Thanh Hà trình bày với phần phỏng vấn chuyên gia kinh tế Jean-François Botin, công tác viên Viện Quan hệ Quốc tế Pháp. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam, đối tác chiến lược trong tầm ngắm điều tra thương mại của Mỹ, thu hằng phỏng vấn giáo sư Eric Motte, Viện Quan hệ Quốc tế Đại học Quebec ở Montreal, Canada. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn bây giờ, theo dòng thời sự, Thành Phương nói về đề tài, theo bác sĩ Pháp tại Trung Quốc sẽ khó chống đại dịch nếu sợ đụng chạm đến tự do cá nhân. Bác sĩ Philip Kla hiện là giám đốc một bệnh viện tư tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, nơi mà dịch COVID-19 đã khởi phát cách đây gần một năm. Ngay cả trong thời gian khủng hoảng dịch bệnh, bác sĩ Kla vẫn không rời khỏi thành phố này. Ông cũng đã từng trao đổi với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về chiến lược phòng chống dịch bệnh của Trung Quốc. Cái nhìn của ông về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Pháp hiện nay như thế nào, vào lúc mà Trung Quốc dường như đã khống chế được dịch bệnh? Sau đây là bài phỏng vấn của thông tin viên đài RFI Stéphane Lagarde với bác sĩ Philippe Kla tại Vũ Hán. Thưa bác sĩ Philippe Kla, chúng ta đang ở Vũ Hán, nơi mà đại dịch COVID-19 đã khởi phát. Theo ông thì tại Trung Quốc, dịch đã chấm dứt hẳn hay chưa?
Alors, l'épidémie, elle s'est terminée en fait en Chine le 8 avril. C'est le jour du déconfinement de la ville de Wuhan. Je vous rappelle que
thật ra dịch đã chấm dứt ngay từ ngày 8 tháng 4, tức là ngày mà lệnh phong tỏa đã được dỡ bỏ tại Vũ Hán. Tôi xin nhắc lại là thành phố Vũ Hán với 11 triệu dân của tỉnh Hồ Bắc đã bị cách ly với thế giới bên ngoài từ ngày 23 tháng Giêng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại có cả một thành phố bị phong tỏa như vậy. Người dân Hồ Bắc, Vũ Hán và của cả nước Trung Quốc đã xem tín hiệu mạnh mẽ đó như là biểu hiện cho sự nghiêm trọng của tình hình dịch bệnh, trong khi người dân ở phương Tây thì không nhìn vấn đề như vậy.
Ce que l'Occident, à mon avis, n'a pas considéré.
Ông có suy nghĩ như thế nào về tình hình dịch bệnh tại châu Âu và nhất là tại Pháp hiện nay?
Cette crise, je l'ai vécue en tant que témoin, mais aussi en tant que acteur, hein, puisque les autorités chinoises m'ont permis rapidement de pouvoir.
Tôi đã sống với cuộc khủng hoảng dịch tễ này với tư cách là nhân chứng, nhưng cũng với tư cách là tác nhân. Bởi vì nhà chức trách Trung Quốc đã nhanh chóng cho phép tôi hành nghề bác sĩ, giống như tôi được hành nghề ở bên Pháp, ngay tại Vũ Hán, vào tháng 2, trong lúc đang khủng hoảng. Với kinh nghiệm đó, tôi đã đề nghị là Pháp không nên kiềm chế đà lây lan của dịch bệnh, mà phải làm giống như Trung Quốc, tức là bằng mọi giá, phải chặn đứng ngay dịch bệnh. Lý do là vì khi chúng ta kiềm chế đà lây lan, thì chẳng khác gì chúng ta chịu đựng dịch bệnh, và dịch bệnh càng kéo dài, thì số ca tử vong càng cao. Ấy là chưa kể những hậu quả về kinh tế. Tôi vẫn nói là kế hoạch phòng chống và các phương pháp của Trung Quốc là để áp dụng cho Trung Quốc, nhưng chúng ta có thể lấy những cái hay nhất của họ và áp dụng một cách thích ứng với văn hóa của chúng ta. Trí thông minh nhân tạo đóng một vai trò thiết yếu trong việc dỡ bỏ phong tỏa. Trung Quốc đã làm như thế nào? Ở Trung Quốc nếu không có mã QR trên điện thoại di động thì chúng ta không được vào các siêu thị, các nhà hàng, nói chung là không thể sống được trong điều kiện dỡ bỏ phong tỏa. Cho nên ai cũng sử dụng mã QR đó. Để làm gì? Để tự bảo vệ mình, bảo vệ những người khác và bảo vệ nền kinh tế. Ở Pháp hay ở phương Tây nói chung người ta sẽ bảo đó là xâm phạm quyền tự do cá nhân. Chính vì sợ đụng chạm đến quyền tự do cá nhân mà hệ thống phòng chống dịch bệnh không hiệu quả và chúng ta phải gánh chịu những hậu quả kinh tế.
Cette liberté fait que le système n'est pas efficace et que on a des conséquences économiques pour un grand nombre de personnes.
Tổng thống Macron đã gọi điện cho ông vào tháng 3. Ông ấy có gọi lại cho ông hay không? Nhà chức trách Pháp có tham khảo ý kiến của ông hay không?
Non, aucune autorité ne me consulte. Et notamment, je me souviens avoir passé une nuit entière à écrire un plan d'urgence.
Không có ai hỏi ý kiến tôi. Tôi nhớ lúc đó đã thức trắng đêm để soạn thảo một kế hoạch khẩn cấp cho nước Pháp. Tôi đã làm bác sĩ ở Pháp trong 30 năm. Tôi nắm rất rành hệ thống y tế của Pháp, quen biết rất nhiều đồng nghiệp bác sĩ đa khoa. Tôi đã gửi kế hoạch đó về Pháp, nhưng rồi cũng chẳng có hồi đáp. Tôi thất vọng cho cả nhân loại. Hiện nay tôi và gia đình tôi sống trong một môi trường không có virus corona. Cuộc sống kinh tế đang được khởi động lại. Mọi người đang cố gắng tìm lại sự cân bằng như trước đây. Nhưng tôi nhìn thấy cả thế giới, thấy nước tôi đang trong tình thế rất khó khăn và nhất là đang phải chịu đựng dịch bệnh. Quả thật là không thể hiểu nổi.
Je vois mon pays vraiment dans la difficulté et surtout subir, c'est l'incompréhension.
Hiện nay, Trung Quốc thông báo có 4 loại vaccine đang được thử nghiệm giai đoạn 3. Một số chuyên gia dự báo là đến cuối năm vaccine sẽ được đưa vào sử dụng. Ông có nắm thông tin gì về những vaccine đó hay không?
Je l'ai vécu dans le sens où les premières équipes médicales, qui sont les équipes médicales des hôpitaux de Wuhan, sont vers la mi-février.
Tôi đã trải nghiệm điều đó. Theo cái nghĩa là tôi đã nhìn thấy những ekip bác sĩ đầu tiên, ekip của thành phố Vũ Hán, vào khoảng giữa tháng 2, đã hoàn toàn kiệt sức. Nhưng sau đó họ đã có sự hỗ trợ của các bác sĩ quân y Trung Quốc, và chính một nữ bác sĩ quân y này đã tiến hành thử nghiệm vaccine đầu tiên. Trung Quốc đang tiến nhanh hơn các nước khác trong lĩnh vực này, nhưng theo tôi vấn đề hàng đầu trong khủng hoảng y tế đó là sự tin tưởng, đặc biệt là sự tin tưởng vào vaccine. Tôi thấy có nhiều bệnh nhân phương Tây ở Trung Quốc không tin tưởng vào vaccine Trung Quốc mà chỉ muốn được chích ngừa bằng vaccine phương Tây. Tôi cũng được biết là có khoảng 50% người dân Pháp không chịu cho chích ngừa, trong khi phải có ít nhất 60% dân Pháp được chích ngừa thì mới có thể bảo đảm được sự miễn dịch tập thể. Như vậy, sự tin tưởng vào vaccine là điều quan trọng nhất trong việc giải quyết khủng hoảng toàn cầu này, để thế giới có thể trở lại sự cân bằng kinh tế cần thiết.
Ce problème de confiance autour du vaccin sera primordial pour régler cette crise globale, cette crise mondiale, pour retrouver eh bien, un équilibre économique qui est indispensable.
Có hai virus corona loại SARS xuất hiện ở Trung Quốc. Theo ông, sẽ có thêm những đại dịch khác xuất phát từ Trung Quốc.
Oui, bien entendu, il faut se préparer. Il faut savoir que cette crise sanitaire est une grande répétition.
Đúng vậy, chúng ta phải chuẩn bị đối phó. Cần phải biết rằng khủng hoảng y tế hiện nay giống như là một cuộc tổng diễn tập để chúng ta sẽ đối đầu với một đại dịch gây chết chóc còn nhiều hơn đại dịch hiện nay. Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ phải nhìn lại để xem quốc gia nào thành công nhất trong cuộc tổng diễn tập này. Đây là một vấn đề y tế công cộng mang tính chất toàn cầu, một vấn đề mà toàn thể nhân loại phải chia sẻ với nhau. Nhưng Trung Quốc đã rất sợ. Bình thường thì người dân Vũ Hán đâu có thói quen mang khẩu trang. Người ta vẫn đeo khẩu trang ở Tokyo hay ở các thành phố tầm cỡ quốc tế như Bắc Kinh hay Thượng Hải. Nhưng ở Vũ Hán, trước đây hầu như không có ai đeo khẩu trang. Có những lúc mức ô nhiễm không khí tại Vũ Hán lên đến đỉnh điểm, vì đây là thành phố đang tăng trưởng rất mạnh, nhưng cũng không có ai đeo khẩu trang. Còn bây giờ, chúng tôi sống trong một môi trường không còn virus corona, không còn bắt buộc mang khẩu trang nữa, nhưng người dân Vũ Hán vẫn tiếp tục mang.
N'avez pas vu le chinois avec le masque. Aujourd'hui, nous sommes dans cette bulle sanitaire, le port du masque n'est plus obligatoire et pourtant les Wuhanais continuent de porter le masque.
RFI.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr. Hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Ấn Độ và Hoa Kỳ đạt thỏa thuận quốc phòng về chia sẻ dữ liệu vệ tinh. Hai ứng viên Donald Trump và Joe Biden ra sức thuyết phục cử tri Pennsylvania, tiểu bang được xem là then chốt để giành thắng lợi trong kỳ bầu cử Tổng thống 2020. Tổng thống Pháp triệu tập hai cuộc họp Hội đồng Quốc phòng, Thủ tướng tiếp các đàm phái chính trị và đối tác xã hội để bàn về biện pháp chống làn sóng COVID thứ hai. chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tại sao Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan lại gây sự với Pháp. Theo dòng thời sự, theo bác sĩ Pháp tại Trung Quốc, sẽ khó chống đại dịch nếu sợ động chạm đến tự do cá nhân. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo của anh Vũ.
Điểm báo.
Chuẩn bị siết chặt thêm các biện pháp đối phó với làn sóng dịch COVID-19 thứ hai dữ dội, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp căng thẳng ngoại giao lên cao sau những lời lăng mạ của Tổng thống Erdogan với đồng nghiệp Macron. Lợi ích của Pháp ở Trung Đông cũng bắt đầu bị tấn công. Bầu cử Tổng thống Mỹ, cuộc đua của hai ứng viên Trump-Biden bước vào trạng nước rút, quyết định tiếp tục diễn ra gây cấn. Trên đây là những chủ đề chính của các báo Pháp ra hôm nay. COVID-19, Pháp chuẩn bị siết chặt thêm, là hàng tựa lớn trang nhất của nhật báo Le Figaro, và độc giả có thể đọc thấy trên nhiều tờ báo khác của Pháp ra hôm nay. Le Figaro cho biết trước tình hình mỗi ngày thêm hàng chục nghìn ca nhiễm, lệnh giới nghiêm dường như không đủ để ngăn chặn đà lây lan của virus corona. Liên tiếp trong những ngày hôm nay và ngày mai, Tổng thống Macron triệu tập hai cuộc họp khẩn với Hội đồng Quốc phòng Y tế để đưa ra các biện pháp tăng cường phòng dịch mới, tất nhiên nghiêm ngặt hơn. Theo Le Figaro, cuối tuần qua, Tổng thống Pháp Macron đã nói rằng không có sự lựa chọn nữa rồi. Tình hình y tế của cả nước đang nghiêm trọng, trước trận dịch không còn kiểm soát được. Trong tuần này, chính phủ sẽ phải thông báo các biện pháp siết chặt hơn nữa để đối phó với làn sóng dịch thứ hai. Có nhiều kịch bản giải pháp đã được đặt trên bàn để lựa chọn, như bắt đầu lệnh giới nghiêm sớm hơn, toàn bộ dân cư có thể bị phong tỏa trong những ngày cuối tuần, hoặc thậm chí cho phong tỏa trở lại trong nhiều tuần ở các vùng dịch đang bùng nổ. Ba khả năng lựa chọn của chính phủ không nhiều, nhưng trong lúc mà lại phải cân nhắc giữa một bên là sức khỏe của người dân và một bên là kinh tế. Nếu một lần nữa đặt cả nước trong phong tỏa thì sẽ là một tai họa cho kinh tế. Nhật báo Lexico thì ghi nhận COVID, sức dữ dội của làn sóng dịch thứ hai buộc Macron ra các biện pháp thắt chặt mới. Theo tờ báo thì tình hình chưa bao giờ nghiêm trọng như thế này kể từ đợt dịch thứ nhất hồi mùa xuân vừa rồi. Làn sóng dịch thứ hai mới bắt đầu đã tăng tốc mạnh chưa từng thấy, có ngày ghi nhận thêm 52.000 ca nhiễm mới, buộc chính phủ và Tổng thống Macron phải ra tay hành động khẩn cấp.
Các báo cũng ghi nhận, không chỉ riêng nước Pháp mà cả châu Âu đang phải hứng chịu đợt bùng phát dữ dội của virus corona.
Có thể nói là khắp châu lục, các nước đều đưa ra những biện pháp nghiêm ngặt nhưng vẫn cố gắng tìm cách duy trì hoạt động kinh tế. Một số nước như Ý đã áp dụng phong tỏa cục bộ từng phần, Tây Ban Nha thì siết chặt thêm lệnh giới nghiêm. Các báo đều có chung nhận xét, những tháng tới dự báo sẽ còn rất khó khăn. Báo Le Monde chạy tựa, châu Âu căng thẳng trước viễn ảnh tái phong tỏa. Căng thẳng với tốc độ bùng phát của dịch bệnh, lo lắng kinh tế đất nước suy sụp vì các biện pháp chống dịch. Trong khi đó, ở một số nước như Ý và Ba Lan, việc xử lý khủng hoảng y tế cùng các biện pháp giới hạn tự do bị chỉ trích, thậm chí còn bị phản đối bởi bộ phận dân chúng. Lâm ông nhận thấy, trong khi mối hoài nghi các biện pháp xử lý khủng hoảng dịch của chính phủ vẫn ngày càng lớn, Tổng thống Macron buộc phải chứng tỏ là một Tổng thống quyết đoán, thậm chí là độc đoán.
Chuyển qua với một thời sự khác cũng đang nóng ở Pháp, nhưng liên quan đến ngoại giao, vài lời lăng mạ của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhắm vào đồng nhiệm Pháp Emmanuel Macron đã làm đầy căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước, vốn đã nhiều bất hòa lên một nấc mới.
Nhiều tờ báo đều cố gắng lý giải vì sao Erdogan công kích thô bạo Macron, cửa chính của Le Monde, trong khi La Croix đặt câu hỏi vì sao Erdogan nhằm vào nước Pháp. Nhật báo Lexico ghi nhận kêu gọi tẩy chay Ankara tiếp tục cuộc tấn công Paris. Quan hệ Paris-Ankara thời gian gần đây đã có không ít căng thẳng trên nhiều hồ sơ địa chính trị do việc Thổ Nhĩ Kỳ không ngừng gia tăng bành trướng ảnh hưởng. Căng thẳng bùng lên khi Tổng thống Erdogan liên tiếp có các phát biểu xì và ông Emmanuel Macron, chỉ vì Tổng thống Pháp khẳng định quan điểm bảo vệ tự do ngôn luận xung quanh các tranh biếm họa Thánh Allah liên quan đến vụ khủng bố chật đầu thầy giáo Samuel Paty vừa rồi. Xã luận báo Le Monde đặt câu hỏi, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm gì? Trước tiên là gia tăng các xung đột ở bên ngoài và muốn xuất hiện trước công chúng trong nước như là một người xây dựng lên cường quốc Ottoman mới, khi mà chính quyền của Erdogan đang gặp nhiều khó khăn kinh tế, chính trị ở bên trong. Còn ở bên ngoài, Tayyip Recep Erdogan muốn chứng tỏ mình là người bảo vệ chính cho thế giới Hồi giáo để cạnh tranh ảnh hưởng với Ả Rập Xê Út. Phản ứng thô bạo của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ còn thể hiện sự bực tức trước việc Paris đang chuẩn bị dự luật về đạo hồi, một điều sẽ ngăn cản Thổ Nhĩ Kỳ gây ảnh hưởng trong Hồi giáo tại Pháp. Theo Le Monde, Pháp là nước trên tuyến đầu ở Địa Trung Hải, không thể bị đơn độc đối mặt với chính sách phiêu lưu của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Các lãnh đạo châu Âu đã lên tiếng bày tỏ đoàn kết ủng hộ Pháp, đây là điều quan trọng. tờ báo kêu gọi lãnh đạo các nước thành viên EU, đặc biệt là Đức phải lên tiếng, cũng như Tổng thư ký khối NATO Jens Stoltenberg đã tỏ lập trường cứng rắn hơn trước những hành động lệch lạc của Ankara trong liên minh này. Cũng về hồ sơ này, nhật báo Công giáo La Croix đồng quan điểm với các báo khác cho rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã kích thô bạo ông Emmanuel Macron còn nhằm cố gắng chia rẽ châu Âu và che giấu những thất bại kinh tế cũng như quân sự ở bên trong. Xã luận La Croix khẳng định tất cả những việc làm thái quá ngang ngược của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua chỉ có thể được coi như là cơn bốc đồng của một lãnh đạo dân túy đang suy yếu mà thôi. Không những thế, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ còn thành công trong việc khuấy động làn sóng bài Pháp ở khắp nơi trong thế giới Hồi giáo và đặc biệt trong các nước Ả Rập. Mặc dù bị lên án vì những phát ngôn thóa mạ đồng nghiệp Pháp, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không lùi bước. Nhật báo Liseko ghi nhận, kêu gọi tẩy chay Ankara tiếp tục cuộc tấn công Paris. Lời kêu gọi tẩy chay hàng hóa Pháp của ông Erdogan đã kích động được một số nước Hồi giáo trong khối Ả Rập. Nhật báo Liberation ghi nhận thấy phong trào bài Pháp ở các nước Ả Rập tuy quy mô mới manh nha, phản ứng ở từng nơi có khác nhau tùy theo tính chất quan hệ chính trị và ngoại giao với Paris. Ở chiều ngược lại, thì lại đang hình thành ở khu vực Trung Cận Đông một trục chống thổ bảo vệ Pháp, đi đầu là Ai Cập và Ả Rập Xê Út.
Một chủ đề thời sự khác mà các báo Pháp không thể bỏ qua lúc này là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020, chỉ còn đúng một tuần nữa là sẽ chính thức diễn ra.
Le Figaro ghi nhận, trong trận cuối cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, hai đối thủ Trump và Biden vẫn tiếp tục bám sát nhau, nhưng hơn thua giữa hai đối thủ sẽ chỉ được phân định ở một vài bang. Các cuộc thăm dò về ý định bỏ phiếu của những ngày này vẫn cho kết quả ứng cử viên Đảng Dân Chủ vẫn vượt trên ứng viên Đảng Cộng Hòa với khoảng cách lớn trên phạm vi toàn quốc. Điều này cũng giống như kỳ bầu cử Tổng thống 2016, lần này cũng vậy, chiến trường phân định thắng thua vẫn là ở một vài bang chủ chốt. Nhưng theo Le Figaro, ở ít nhất ba bang chủ chốt như Michigan, Pennsylvania và Wisconsin, ứng viên Joe Biden chỉ còn vượt trên Donald Trump có 3 điểm. Đây cũng là ba bang mà ông Trump đã giành chiến thắng cách đây 4 năm. Ứng viên Dân Chủ cũng đang mất dần ưu thế ở ba bang miền Nam Florida, Georgia và North Carolina. Tình hình ở các bang quyết định khác cũng đang biến động lên xuống khó lường. Chính vì thế mà cả hai ứng viên trong tuần qua đã dồn tổng lực vận động ở các bang chiến trường. Ông Trump thậm chí có ngày làm tới 2-3 cuộc meeting tranh cử. Cuộc đua vẫn tiếp tục gay cấn đến ngày cuối cùng, không một dự báo nào có thể tin cậy lúc này. Xã luận của Le Figaro phân tích chút hy vọng cho cả hai đối thủ. Tờ báo đặt câu hỏi, liệu nước Mỹ có thay đổi so với kỳ bầu cử 2016? Thái độ miệt thị coi thường giới chính trị ở ông Trump đã mất hẳn chưa? Không có gì bảo đảm, cứ nhìn vào sự phấn khích của những người ủng hộ vị Tổng thống sắp mãn nhiệm thì thấy không có dấu hiệu nào chứng tỏ ông Donald Trump đang suy yếu. Tuy nhiên, kỳ bầu cử này diễn ra trong bối cảnh hoàn toàn khác cách đây 4 năm, nhưng có điều cần ghi nhận là Trump vẫn là Trump, nhưng Joe Biden không phải là Hillary Clinton, ứng viên Dân Chủ hiện tại không bị ghét bằng cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. Ý thức được điểm yếu, ông Biden tỏ ra kín đáo một cách khéo léo, tận dụng tối đa sự chán chường mệt mỏi của người dân Mỹ. Ông Trump thì đang phải chiến đấu với chính mình. Còn nhật báo Liseko thì đề cập đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ dưới khía cạnh kinh tế qua bài viết ghi nhận bảng tổng kết kinh tế của Trump bị COVID-19 phá hỏng. Kinh tế là thứ vũ khí chủ đạo để giúp ông Donald Trump tái đắc cử, thế nhưng trận đại dịch virus corona tràn vào nước Mỹ đang phá hỏng tham vọng của ông Trump. Đồng thời, việc phát động cuộc chiến thương mại với Trung Quốc mục tiêu để bảo hộ kinh tế Mỹ, nhưng chính nó đã làm thâm hụt ngân sách, tăng trưởng chậm lại và nền kinh tế Mỹ bị suy yếu. Liseko dựa trên các số liệu nghiên cứu của Oxford Economics khẳng định. Trong một bài viết khác, Liseko cho rằng 4 năm làm Tổng thống, ông Trump đã không làm biến đổi được nước Mỹ như ông hứa hẹn, nhưng ông đã thành công trong việc làm biến đổi diện mạo cục diện của thế giới.
Quý vị vừa nghe một điểm báo của anh Vũ, sau đây mời quý vị nghe tạp chí Kinh tế, xung khắc thương mại, những trận chiến bất phần thắng bại của Donald Trump. Thanh Hà trình bày với phần phỏng vấn chuyên gia kinh tế Jean-François Botin, cộng tác viên Viện Quan hệ Quốc tế Pháp.
Tạp chí Kinh tế. Những cuộc chiến thương mại liên tiếp của chính quyền Trump không có lợi gì cho người Mỹ, không đạt được hai mục tiêu cơ bản đề ra ban đầu, đó là bảo vệ nền công nghiệp của Hoa Kỳ và thu hẹp thâm hụt mậu dịch giữa Washington với các bạn hàng. Thưa quý thính giả và các bạn, trên đây là nhận xét của nhà nghiên cứu kinh tế Jean-François Boitin, cộng tác viên Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI. Trong Trong 4 năm nhiệm kỳ, Tổng thống Trump đã mở ra rất nhiều các mặt trận trong cuộc chiến thương mại, quan trọng hơn cả là với Trung Quốc, nhưng ông cũng đã không buông tha các đồng minh từ Nhật Bản đến Hàn Quốc, từ Liên hiệp châu Âu cho đến cả hai nước láng giềng sát cạnh là Mexico và Canada. Vài tuần lễ trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, chính quyền Trump lại chĩa ống ngắm vào cả Hà Nội, một đối tác chiến lược quan trọng của Washington, khi thông báo tiến hành điều tra Việt Nam thao túng tiền tệ, tiếp sức cho khu vực xuất khẩu. Chính phủ Mỹ càng lúc càng khó chịu khi thấy thâm hụt mậu dịch với Việt Nam tăng 26,5% trong vòng một năm. Tăng thuế nhập khẩu là vũ khí được Tổng thống Trump ưa chuộng nhất. Thống kê chính thức của Mỹ cho thấy, trung bình thuế nhập khẩu vào Hoa Kỳ đã tăng 20% trong 4 năm vừa qua. Câu hỏi đặt ra là ai phải gánh chịu các khoản thuế phụ trội này? Trong cuộc phỏng vấn dành riêng cho RFI tiếng Việt, nhà nghiên cứu Jean-François Boitin thuộc Viện IFRI, một người sống và làm việc lâu năm tại thủ đô Washington, trả lời.
Ce bilan en termes de résultats chiffrés est clairement négatif.
Để tổng kết về mặt số liệu mà nói, rõ ràng là không có gì tốt đẹp. Mục tiêu ban đầu là thu hẹp thâm hụt mậu dịch của Hoa Kỳ trong các luồng giao dịch về hàng hóa. Chính quyền ông Donald Trump gần như chỉ quan tâm đến lĩnh vực này, chứ không màng đến những trao đổi về dịch vụ mà ở đó Mỹ chiếm một lợi thế nhất định. Rõ ràng về mặt hàng hóa thì Mỹ vẫn ở trong cảnh nhập siêu và các biện pháp bảo hộ không giúp cho chính quyền Donald Trump đảo ngược được tình huống. Cuối năm 2019, thâm hụt mậu dịch của Mỹ giảm được 2%, nhưng để rồi lại tăng lên mạnh trở lại từ đầu năm nay, trong bối cảnh càng lúc càng phức tạp vì đại dịch COVID-19 và kèm theo đó là những tác hại của virus corona đối với tăng trưởng của Hoa Kỳ. Các dữ liệu thống kê cho thấy Washington thất bại về mặt chính trị khi khai mào các cuộc chiến thương mại. Thêm vào đó, các lĩnh vực mà chính quyền Donald Trump muốn bảo vệ không được lợi gì từ việc Hoa Kỳ tăng các hàng rào thuế quan và áp đặt các biện pháp bảo hộ.
Các biện pháp bảo hộ hiện không cho phép thu hẹp nhập siêu của Mỹ, thế nhưng còn về tác động đối với công việc làm ở Hoa Kỳ thì sao?
L'idée que ces protections douanières allaient relancer la production industrielle aux États-Unis.
Ý tưởng khai thác các biện pháp mậu dịch thuế quan để vực dậy nền công nghiệp Mỹ đã không thành công, trái lại là đằng khác. Trong hai năm đầu nhiệm kỳ ông Donald Trump, việc giới hạn nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc cho phép tạo thêm công ăn việc làm cho các công nhân Mỹ, nhưng tất cả đã chững lại từ giữa năm 2019. Phần lớn các nhà phân tích đều cho rằng đây là một trong những hậu quả mà các cuộc chiến thương mại liên tiếp đem lại, đặc biệt là trong xung đột về mậu dịch với Trung Quốc.
Một nghiên cứu của Mỹ gần đây cho thấy, dưới tác động của các biện pháp áp thuế nhập khẩu, hoạt động trong ngành công nghiệp của Mỹ đã giảm mất 1,3% hồi năm ngoái. Về phần nhà nghiên cứu Jean-François Boitin, ông nêu bật một ý khác, đó là chính sách bảo hộ đã hủy hoại những nỗ lực của chính quyền Trump giảm thuế cho tư nhân và doanh nghiệp để khuyến khích tiêu thụ và đầu tư, ông giải thích.
C'est l'argument qui est présenté en particulier par...
Đây chính là lập luận của các tổ chức bảo vệ quyền lợi cho các doanh nghiệp Mỹ và kể cả một số chính trị gia tại Hoa Kỳ thường nêu lên. Có một mâu thuẫn rất lớn giữa một bên là biện pháp giảm thuế cho doanh nghiệp và tư nhân để khuyến khích tiêu thụ và đầu tư, và bên kia là quyết định tăng thuế nhập khẩu. Các hàng rào thuế quan đó về thực chất là một hình thức thuế đánh vào doanh nghiệp và tư nhân. Tiêu chung là chính phủ cho rằng tăng thuế nhập khẩu để trừng phạt hàng Trung Quốc bán tràn ngập thị trường Mỹ, nhưng ai phải hứng chịu khoản thuế phụ trội đó? Đấy chính là các công ty Mỹ trước hết và kế tới là người tiêu dùng ở Hoa Kỳ. Thế nhưng Tổng thống Donald Trump từ chối nhìn vào sự thật và ông vẫn khẳng định với tất cả mọi người rằng các nước xuất khẩu hàng vào Mỹ phải gánh chịu các biện pháp trừng phạt của Washington. Đây là điều hết sức phi lý nhưng không đủ để cấm cản Tổng thống Hoa Kỳ lập đi lập lại điều đó với một sự trung thành hiếm thấy.
Theo báo cáo của Ủy ban Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ công bố đầu năm nay, tổng sản phẩm nội địa của Mỹ bị thiệt hại hơn 100 tỷ đô la dưới tác động của các biện pháp bảo hộ, và trung bình thì mỗi một người tiêu dùng ở Mỹ đã phải chi ra thêm đến 2.000 đô la một năm vì các biện pháp tăng thuế nhập khẩu đánh vào hàng của nước ngoài bán ra trên thị trường Mỹ. Tuy nhiên, trên mỗi mặt trận được Washington khai mào thì các nạn nhân đầu tiên luôn là giới nông gia, Jean-François Boitin, viện IFRI phân tích.
Bien sûr, ce sont les premières victimes des guerres commerciales parce que
đương nhiên là giới nông gia là những nạn nhân đầu tiên của các cuộc chiến thương mại. Mỗi lần một quốc gia trong tầm ngắm của Washington trả đũa thì đòn phản công đầu tiên của những quốc gia này đều nhắm vào ngành nông nghiệp, bởi họ biết rằng về mặt chính trị đây sẽ là một đòn đau đối với Nhà Trắng. Các nông gia Mỹ có truyền thống ủng hộ Đảng Cộng hòa, và năm 2016 những người này đã ồ ạt bỏ phiếu cho ông Donald Trump. Cũng chính vì muốn khắc phục hậu quả của chiến tranh thương mại, mà chính quyền Donald Trump đã đặc biệt hào phóng với các nông gia Mỹ. Washington đã chi ra tổng cộng 40 tỷ đô la để hỗ trợ lĩnh vực này trong lúc mà Hoa Kỳ liên tục mở ra các trận chiến thương mại. Tuy nhiên, xét cho cùng, thì nông dân Mỹ không hẳn là ngồi đợi sự trợ giúp của chính phủ. Điều mà những người này mong mỏi hơn cả là giữ được hoặc chinh phục thêm những thị trường mới. Ngành nông nghiệp Mỹ sợ nhất là bị mất thị phần và khách hàng đi tìm những nguồn cung cấp khác để thay thế.
Thống kê của Bộ Nông nghiệp Mỹ đầu 2019 đã nêu bật hai con số để minh họa cho điều này. Năm 2017, Mỹ xuất khẩu gần 14 tỷ đô la đậu nành sang Trung Quốc đúng một năm sau, tức là kể từ khi mà Washington và Bắc Kinh lao vào một cuộc đọ sức thương mại với những đòn ăn miếng trả miếng không khoan nhượng, thì kim ngạch xuất khẩu đậu nành sang thị trường châu Á này đã rơi xuống còn có 3 tỷ đô la. Trước ngần ấy, những mục tiêu không thành, vậy mà cho đến những tuần lễ cuối của nhiệm kỳ, chính quyền Trump dường như vẫn tăng hỏa lực trên các mặt trận thương mại. Chuyên gia người Pháp Jean-François Boitin đặc biệt nêu bật trường hợp với Việt Nam, và ông e rằng bất luận là Đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ giành được Nhà Trắng trong nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ 4 năm sắp tới, thì Hoa Kỳ cũng đã phá vỡ mất trật tự thương mại của toàn cầu.
Les industriels américains qui utilisaient largement l'approvisionnement pour un certain nombre de pièces détachées, etc.
Các tập đoàn công nghiệp Mỹ một phần lớn dựa vào các nguồn cung ứng phụ tùng và linh kiện của Trung Quốc. Với chính sách bảo hộ này, các tập đoàn nói trên cũng không thể nào di rời toàn bộ cơ sở từ Trung Quốc trở lại Hoa Kỳ. Họ phải đi tìm những bãi đáp mới, và sớm muộn gì thì các doanh nghiệp này cũng sẽ đi khỏi Trung Quốc bởi các điều kiện ở đây không còn thuận lợi như lúc trước nữa. Trên con đường đi tìm những địa bàn mới này, thì Việt Nam là một trong những điểm đến được quan tâm nhiều. Ngoài ra, khi mà cán cân thương mại Mỹ-Trung bị thu hẹp lại, thì đương nhiên là các luồng giao thương giữa Hoa Kỳ với các đối tác khác sát cạnh Trung Quốc phải tăng lên. Việt Nam trong trường hợp này, và do vậy Việt Nam bị chỉ trích là đã thao túng đồng tiền để kích thích xuất khẩu, có khả năng là Mỹ sẽ trừng phạt Việt Nam. Về câu hỏi liệu có dấu hiệu Hoa Kỳ hòa hoãn hơn với các đối tác thương mại hay không, thực sự tôi rất muốn trả lời là có, nhưng thực tế đang chứng minh điều ngược lại. Trong mọi trường hợp, dù là ông Donald Trump tái đắc cử hay ứng cử viên Joe Biden của Đảng Dân Chủ giành được thắng lợi, thì vẫn có hai rủi ro về mặt thương mại giữa Hoa Kỳ với phần còn lại của thế giới. Rủi ro thứ nhất là di sản quá nặng nề mà chính quyền Donald Trump để lại. Từ trước đến nay, Đảng Cộng Hòa luôn tiên phong trong con đường mở rộng tự do mậu dịch, nhưng ông Donald Trump thì đã đi ngược lại xu hướng đó. Có lẽ thời kỳ Đảng Cộng Hòa đi theo con đường tự do đã thuộc về quá khứ. Nguy cơ thứ hai là chính quyền Donald Trump đã đạp đổ các định chế đa phương toàn cầu. Về kinh tế thương mại, tiêu biểu nhất là trường hợp của Tổ chức Thương mại Thế giới. Tôi e rằng sau này sẽ khó để gây dựng lại một định chế quốc tế điều tiết các hoạt động mậu dịch trong khuôn khổ luật pháp, thay vì như những gì đang diễn ra hiện nay, tựa như trong một bộ phim cowboy mà chúng ta đang trải qua từ 4 năm nay.
Thỏa thuận mậu dịch bán phần mà Mỹ đã đạt được với Trung Quốc hồi đầu năm vừa qua chỉ mang tính tạm thời, dù vậy giới quan sát cho rằng thắng lợi duy nhất chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đem lại đó là chính quyền Trump đã cảnh tỉnh các nền công nghiệp lâu đời nhất trên thế giới, từ châu Âu cho đến Úc hay Canada trước mối đe dọa Trung Quốc, và trên mặt trận này, ở trong nước, Tổng thống Trump đã được cả bên Đảng Cộng Hòa lẫn Dân Chủ cùng tán đồng.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà. Tiếp theo chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam, đối tác chiến lược trong tầm ngắm điều tra thương mại của Mỹ. Thu Hằng phỏng vấn giáo sư Eric Motte, Viện Quan hệ Quốc tế Đại học Quebec ở Montreal, Canada.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất của Việt Nam tính đến tháng 8 năm 2020, theo báo mạng Le Courrier du Việt Nam. Việt Nam nằm trong số 10 đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ, nhưng đứng hàng thứ tư về thặng dư thương mại với Mỹ, lên đến 37,7 tỷ đô la trong 8 tháng đầu năm 2020, so với 29,8 tỷ đô la cùng kỳ năm 2019. Từ năm 1995, Việt Nam luôn xuất siêu sang Hoa Kỳ. Năm 2016, trong năm đầu tiên nhiệm kỳ Tổng thống, ông Donald Trump đã lưu ý Việt Nam về thâm hụt thương mại. Đến tháng Giêng năm 2020, Bộ Ngân khố Mỹ liệt Việt Nam vào danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ do mức thặng dư ngày càng lớn. Washington yêu cầu Hà Nội giảm can thiệp và cho phép các biến động tỷ giá hối đoái phản ánh các nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế, bao gồm cả việc nâng cao dần tỷ giá hối đoái thực tế. Đến tháng 8 năm 2020, khi thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam tăng lên mức kỷ lục, cũng là lúc chính quyền Tổng thống Trump công bố mở điều tra Việt Nam thao túng tiền tệ và nguồn gốc gỗ Việt Nam xuất sang Mỹ. Ngày 2 tháng 10, đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer thông báo đang tiến hành điều tra Việt Nam thao túng tiền tệ, chiều theo Điều 301 của Bộ Luật Thương mại 1974. Ngày 8 tháng 10, trên trang công báo chính phủ, văn phòng đại diện thương mại Mỹ công bố mở điều tra về luật lệ, chính sách và biện pháp của Việt Nam liên quan đến định giá tiền tệ. Trong đó, yêu cầu ý kiến đóng góp của công chúng đến hết ngày 12 tháng 11, có nghĩa là sau ngày bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vào mùng 3 tháng 11 tới đây. RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với giáo sư Eric Motte, Viện Quan hệ Quốc tế, Đại học Quebec ở Montreal, Canada. Thưa giáo sư Eric Motte, chính quyền Mỹ quyết định mở điều tra việc định giá tiền tệ của Việt Nam và nguồn gốc gỗ xuất từ Việt Nam sang Mỹ. Nguyên nhân nào khiến Washington đưa ra quyết định này?
Alors, comme vous le savez, depuis 2018, dans le cadre de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, le Vietnam donc bénéficie de délocalisation américaine.
Từ năm 2018, trong khuôn khổ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, Việt Nam đã được lợi nhờ việc nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ rời sản xuất khỏi Trung Quốc. Nhưng tiếc là chúng ta đang thấy mối quan hệ thương mại giữa Mỹ và Việt Nam hiện cũng phải hứng chịu những lo lắng của Washington, giống như từng xảy ra với Trung Quốc. Và vấn đề lớn giữa hai bên hiện nay là thâm hụt thương mại không ngừng tăng lên, nghiêng về phía Việt Nam. Việt Nam hiện xuất siêu sang Mỹ gần 56 tỷ đô la vào năm 2019, và một vài đánh giá gần đây đã nêu lên con số gần 70 tỷ đô la cho Việt Nam vào năm 2020 này. Mức thặng dư này hiện trở thành một nguy cơ lớn cho Hà Nội vì chính quyền của Tổng thống Donald Trump rất cứng rắn trong cuộc chiến chống gian lận thương mại, gây thiệt hại cho người lao động và doanh nghiệp Mỹ. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Bộ Tài chính Hoa Kỳ xem xét kỹ lưỡng 6 tháng một lần tình hình với các quốc gia mà Mỹ bị thâm hụt thương mại nghiêm trọng. Theo kết quả được công bố cách đây vài tháng, thì dường như Việt Nam đã thao túng tiền tệ. Bộ Tài chính Mỹ còn thẩm định rằng tiền đồng của Việt Nam đã bị hạ giá khoảng 5% vào năm 2019, có nghĩa là có hai vấn đề cùng một lúc. Thứ nhất là thặng dư thương mại nghiêng về phía Việt Nam, thứ hai là tiền đồng bị giảm giá trị. Điều này khiến Việt Nam nhập khẩu ít hàng hóa và dịch vụ của Mỹ hơn vì quá đắt. Ngoài cuộc điều tra về tiền tệ của Việt Nam còn phải lưu ý đến hai cuộc điều tra phụ được tiến hành song song. Cuộc điều tra phụ thứ nhất là nhắm vào gỗ của Việt Nam. Chúng ta biết hiện nay về mặt xuất khẩu đồ gỗ nội thất sang Hoa Kỳ, thì Mỹ là khách hàng lớn nhất mua nhiều gỗ của Việt Nam nhất. Cuộc điều tra được tiến hành để tìm hiểu xem gỗ xuất xứ từ Việt Nam có đúng là được khai thác ở Việt Nam hay không, chứ không phải là gỗ nhập lậu, ví dụ như từ Campuchia. Điều tra phụ thứ hai có từ mùa hè năm nay cũng do Bộ Thương mại tiến hành về chống bán phá giá và chống trợ cấp ống đồng của Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ. Như vậy có thể thấy Mỹ đang tiến hành cùng lúc ba cuộc điều tra liên quan đến quy tắc thương mại nhắm vào Việt Nam.
Trong trường hợp bị cáo buộc thao túng tiền tệ, Việt Nam sẽ phải chịu những hậu quả gì?
Alors, il faut bien être conscient que le Vietnam n'est pas le seul pays sous surveillance et sous enquête aux États-Unis. Il y a à peu près une dizaine de pays.
Cần nhắc lại rằng Việt Nam không phải là nước duy nhất bị Hoa Kỳ điều tra, mà có khoảng 10 nước từ Đức, Ý đến Nhật Bản hay Malaysia và Singapore. Có nghĩa là Mỹ sẽ tổ chức điều tra nếu thâm hụt thương mại vượt ngưỡng 1 tỷ đô la. Một điểm cần nhớ khác là các bộ luật của Hoa Kỳ liên quan đến thương mại thường có lợi cho Hoa Kỳ cho phép Tổng thống đưa ra những biện pháp trả đũa thuế quan đối với những nước không tôn trọng luật pháp Mỹ, có nghĩa là bộ luật thương mại được thông qua vào năm 1974, mà người ta vẫn nhắc đến Điều 301 từng được sử dụng để nhắm vào Trung Quốc từ năm 2018. Dĩ nhiên là Việt Nam có thể bị trả đũa thuế quan hoặc phi thuế quan, hơi giống như mô hình được áp dụng với Trung Quốc. Nhưng hiện tại một điểm quan trọng cần được lưu ý là cuộc điều tra sẽ kéo dài nhiều tháng, ví dụ như trong trường hợp Trung Quốc, cuộc điều tra kéo dài 6 tháng trước khi kết thúc báo cáo và công bố. Sau đó thì phải chờ thêm từ 3 cho đến 4 tháng để các biện pháp trừng phạt có hiệu lực. Ngoài ra, dù có kết luận như thế nào về phương pháp của Việt Nam, thì báo cáo cũng sẽ đến sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 3 tháng 11 tới. Vì thế, mọi chuyện đối với Việt Nam còn tùy thuộc vào việc Mỹ sẽ có Tổng thống mới là ông Trump hay ông Biden.
Liệu Hà Nội có một giải pháp nào đó để giải quyết vấn đề này hay không, cũng như là tránh để xảy ra đối đầu trực tiếp trong khi Hoa Kỳ hiện đóng vai trò đối trọng quan trọng với Trung Quốc ở Biển Đông?
Bah, je dirais que pour l'instant, le Vietnam n'a pas le choix. Elle doit coopérer avec le Trésor américain, elle doit répondre à un certain nombre de questions, notamment donc sur la manipulation ou non.
Theo tôi thì hiện giờ Việt Nam không có lựa chọn mà phải hợp tác với Bộ Tài chính Hoa Kỳ và trả lời những câu hỏi của phía Washington về việc có thao túng tiền tệ hay không. Tôi nghĩ là Việt Nam cần kéo dài thời gian, có nghĩa là Hà Nội nên chờ đợi, bình tĩnh trước hoàn cảnh này, chờ xem những ý định thực của Washington. Cũng không hẳn là không có khả năng rằng gây chút sức ép với Việt Nam cũng nằm trong chiến lược của Tổng thống Mỹ để được tái đắc cử. Sau đó cũng phải chờ xem, nếu ông Joe Biden được bầu làm Tổng thống thì liệu ông ấy có bỏ cuộc điều tra hay không. Và thời điểm hiện tại chỉ có thể đưa ra lời khuyên là Việt Nam bình tĩnh hợp tác với Bộ Tài chính Hoa Kỳ, chờ đợi kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ. Ngoài ra không nên quên là mối quan hệ song phương Việt-Mỹ trong khoảng 10 năm gần đây được thắt chặt rất nhiều, bởi vì Việt Nam trở thành một đối tác chiến lược rất quan trọng của Mỹ, trong đó có cả việc chống lại những tham vọng của Trung Quốc. Tiếp theo đó là về phương diện chiến lược của Mỹ, Việt Nam có vai trò quan trọng đặc biệt là ở Biển Đông, khu vực mà Hoa Kỳ đã thông qua một ngân sách để tái đầu tư vào kế hoạch quân sự và an ninh, và dĩ nhiên là Việt Nam nằm trong chiến lược này của Mỹ. Vì thế tôi nghĩ rằng không cần quá lo lắng lúc này, nên hợp tác và chờ kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ để biết ai sẽ là tân chủ nhân Nhà Trắng trong vài tuần tới, cũng như không nên quên tất cả những nỗ lực tiến bộ đạt được trong quan hệ Mỹ-Việt từ vài năm gần đây.
Có nghĩa là tạm thời không cần phải lo lắng rằng cuộc điều tra này, cũng như là trong trường hợp Việt Nam bị cáo buộc, thì sẽ tác động đến quan hệ song phương.
Tôi không nghĩ là sẽ có tác động, chưa biết được, vì một lần nữa cần nhắc lại là mối quan hệ song phương hiện rất tốt, trong khi cách đây không lâu thì không được như vậy. Việt Nam có mối quan hệ tốt với Mỹ dưới nhiệm kỳ Tổng thống Trump. Hai chuyến đến Việt Nam của ông Donald Trump đã thắt chặt thêm mối quan hệ này. Theo một thăm dò mà tôi đọc được gần đây, thì người Việt Nam ủng hộ ông Donald Trump vì ông kịch liệt chống Trung Quốc cũng như sự ủng hộ của Mỹ trong vấn đề Biển Đông. Ngoài ra, giữa hai nước có nhiều thỏa thuận đối tác chiến lược, hợp tác trong nhiều lĩnh vực quan trọng, như là về thương mại mà tôi đã đề cập ở trên. Trong lĩnh vực năng lượng, hai bên vừa mới ký nhiều thỏa thuận để Mỹ xuất khẩu khí hóa lỏng sang Việt Nam, trong khi Việt Nam đang rất cần để đối phó với tình trạng thiếu năng lượng ngày càng nghiêm trọng. Mối quan hệ song phương hiện rất tốt dù đúng là đang có điều tra, có lẽ Việt Nam sẽ điều chỉnh một chút về thặng dư thương mại với Hoa Kỳ, và nếu xảy ra căng thẳng hay xung đột giữa Việt Nam và Hoa Kỳ thì cũng sẽ không đến mức độ gay gắt như giữa Trung Quốc và Mỹ. Thực vậy, bất bình và bực tức nhỏ hiện nay giữa Việt Nam và Hoa Kỳ chỉ liên quan đến lĩnh vực thương mại và cán cân thương mại song phương, chứ không hề liên quan đến việc cung cấp công nghệ hay quy mô của hợp tác an ninh và quân sự. Vì vậy, nếu xảy ra thì xung đột cũng chỉ ở cấp độ nhẹ và có thể giải quyết bằng cách áp dụng một thỏa thuận song phương mới giữa Mỹ và Việt Nam.
Theo giáo sư thì mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ trở nên như thế nào sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 3 tháng 11 tới đây?
Encore une fois, il ne faut pas oublier que c'est bel et bien l'administration Trump qui a accéléré le rapprochement avec le Vietnam.
Cần phải nói là chính quyền Trump đã thúc đẩy tiến trình xích lại gần với Việt Nam nhiều hơn so với là dưới thời Obama thuộc Đảng Dân Chủ. Đúng là có những bất đồng trên phương diện thương mại, nhưng tôi nghĩ rằng Việt Nam và Hoa Kỳ hiện có cùng suy nghĩ trong lĩnh vực an ninh và an toàn ở Biển Đông, cũng như trong nhiều vấn đề và hợp tác khác, đặc biệt là về quản lý sông Mekong, năng lượng, v.v. Đúng là có một chút căng thẳng về thương mại, nhưng tôi không nghĩ là nếu được bầu lại thì chính quyền ông Donald Trump sẽ gia tăng sức ép và xung đột trực diện ở mức độ trung bình với Việt Nam. Vì những lý do mà tôi nêu ở trên, và hơn nữa, chính quyền Donald Trump đã thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực trong những năm gần đây. Cuối cùng cũng cần chú ý là chính quyền Trump, nếu tái đắc cử, hay chính quyền Biden, nếu được bầu, đều cần đến Việt Nam để triển khai chiến lược kinh tế, năng lượng và công nghệ chống lại sức mạnh của Trung Quốc.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giáo sư Mote, Đại học Quebec ở Montreal, Canada.
RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng đã khép lại chương trình phát hành của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Ấn Độ và Hoa Kỳ đặt thỏa thuận quốc phòng về chia sẻ dữ liệu vệ tinh. Hai ứng viên Donald Trump và Joe Biden ra sức thuyết phục cử tri Pennsylvania, tiểu bang được xem là then chốt để giành thắng lợi trong kỳ bầu cử Tổng thống 2020. Tổng thống Pháp triệu tập hai cuộc họp Hội đồng Quốc phòng, Thủ tướng tiếp các đảng phái chính trị và đối tác xã hội để bàn về biện pháp chống làn sóng COVID thứ hai. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tại sao Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan lại gây sự với Pháp? Theo dòng thời sự, theo bác sĩ Pháp tại Trung Quốc, sẽ khó chống đại dịch nếu sợ đụng chạm đến tự do cá nhân.
Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo của Trọng Nghĩa, tiếp theo là tạp chí xã hội do Trọng Thành biên soạn. Lo ngại Trung Quốc, một bộ phận trong giới trẻ Việt Nam quan tâm đặc biệt đến bầu cử Tổng thống Mỹ. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Napafone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. We'll be right back.